Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và trái đất một trong cảnh hoang sơ, để rồi nhờ khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của con người sẽ làm cho thế giới, cho trái đất mỗi ngày được tốt đẹp hơn. Quả thực Thiên Chúa chủ ý dựng nên trái đất, và dựng nên nó có thể nói là một cái dở dang để cho con người tiếp tay với Thiên Chúa và làm cho trái đất, cho cuộc sống của mình mỗi ngày một thêm hoàn hảo. Và chúng ta thấy thực tế đã chứng minh điều đó. Khi con người cộng tác với Thiên Chúa thì tất cả mọi việc sẽ thành toàn và sẽ đạt được những kết quả rất tuyệt vời. Nói thí dụ như khu Phú Mỹ Hưng. Khu Phú Mỹ Hưng cách đây hơn 30 năm về trước, đó là một khu sình lầy, nước phèn, nước mặn, không có ai ở. Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố có lẽ chưa tới 7 cây số, nhưng mà người ta vẫn coi cái khu sình lầy đó là một cái khu hoang sơ, hoang vu mà xa lạ. Chỉ lác đác một vài cái lều tranh, một vài cái chòi thì đúng hơn, của những người chăn vịt ở đó. Họ chỉ dùng cái khu sình lầy đó chỉ để nuôi vịt. Dòng Đa Minh chúng tôi có mấy mẫu ở đó do một vị ân nhân tặng cho dòng Đa Minh khi tôi mới di cư vào Nam. Rồi dĩ nhiên không ai ở đó, cho nên chúng tôi cũng cho người ta thuê để mà chăn vịt. Đến nỗi sau cái ngày giải phóng rồi thì cái người ta chiếm luôn cái miếng đất đó, mấy mẫu đất đó, chúng tôi cũng chẳng tiếc sót gì cả, bởi vì nghĩ rằng nó chẳng làm được cái công việc gì. Thế mà chúng ta thấy ngày hôm nay, sau 30 năm xây dựng, bàn tay khối óc của con người đã làm cho khu Phú Mỹ Hưng trở thành khu đô thị có thể nói là hiện đại và đẹp nhất Việt Nam. Những ai đã có dịp qua khu Phú Mỹ Hưng đã thấy những căn nhà chọc trời, thẳng tắp, những khu biệt thự sang trọng, những con đường thẳng tắp, rộng mênh mông, rồi tất cả những nhà hàng, khách sạn sang trọng, và có những đại học quốc tế cũng mở ở đây, và biết bao nhiêu những cái đời sống sung túc. Mà ngày hôm nay nếu chúng ta hỏi ai sống ở đâu mà nói sống ở Phú Mỹ Hưng thì nó biết người đó là người có đẳng cấp rồi đó. Đấy, bàn tay con người biến một cái khu vực hoàn toàn hoang sơ, có thể nói là vô dụng, trở thành một khu, một cái thành phố tuyệt vời mà bây giờ nói đến có thể nói là cả thế giới đều, người ta đều biết. Hoặc là cái kênh Nhiêu Lộc của chúng ta gần đây thôi, kênh Nhiêu Lộc ở ngay bên chúng ta đây. Khi mới di cư, kênh Nhiêu Lộc là một con kênh rất sức tự nhiên, hai bên bờ cỏ mọc, không ai chăm sóc, nó hoang vu mà cũng chẳng có ai ở lúc đó bây giờ. Thế rồi khi con người đổ dồn về thành phố, người ta lấn chiếm cái kênh Nhiêu Lộc đó và biến nó thành những khu nhà ổ chuột, những khu nhà sàn. Và cũng chính con người đã làm cho cái kênh Nhiêu Lộc hoang sơ ban đầu đó trở thành cái kênh gọi là hôi thối nhất thành phố lúc bây giờ. Trước đây cái khu kênh Nhiêu Lộc ngay cái đường Đạo Văn Ngữ này cũng có một căn nhà của một cái cô ở trong nhóm Martino quét nhà thờ ở đây. Lâu lâu chúng tôi có dịp đến thăm thì biết là cái nhà chúng ta làm nhà sàn bằng gỗ, nó đâu có thẳng. Bước vào cái nhà sàn thì nó sập sình, nó muốn rung rinh thế này, mà dưới thì là mùi nước kênh Nhiêu Lộc, nó hôi thối không chịu nổi. Gần đó cái khu cầu sạn, những ai sống ở khu vực này ngày xưa biết là khu cầu sạn là khu nổi tiếng, là toàn những dân xì ke hút ma túy tập trung và xã hội sống ở cái khu, ở khu vực cầu sạn. Và rồi bây giờ chúng ta thấy không, sau hơn 20 năm cải tạo, cũng bàn tay của con người đó, cũng cái khối óc của con người đó đã biến cái kênh nhiều lọc hôi thối trước đây trở thành một cái con kênh cả trong xanh và thơ mộng như ngày hôm nay. Chúng ta thấy hai bên kênh nhiều lọc bây giờ có những con đường rất đẹp, trải nhựa rất là tuyệt vời, rồi hàng cây mát mẻ. Lần nào tôi đi Sài Gòn về thì tôi cũng đều đi kênh nhiều lọc về đây cả, vì nó một thứ nhất đường một chiều nó vừa an toàn, thứ hai nó mát mẻ. Rồi lại có người ta làm bờ kè ở trước hai bên, rồi xây những cái con đường đi bộ cho người ta đi bộ tập thể dục, rồi có những cái máy tập thể dục cho mọi người, rồi có những cái tiểu đảo cây kiểng rất là nên thơ, rồi có nhiều hàng quán nhà hàng rất đẹp mọc lên. Cho nên nhiều người ví cây nhiêu lộc của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay với sông Sen thơ mộng ở Paris. Thực ra thì tôi cũng đã có dịp đi ở tàu ở sông Sen ở Paris năm 2009. Thì cái sông Sen nó có thể nó to hơn chút, sân cây nhiêu lộc nó thẳng hơn. Nhưng mà nói thơ mộng thì chắc không có gì thơ mộng cả. Chỉ có cái là hai bên bờ nó có nhiều những cái ngôi nhà cổ ở thời kỳ phục hưng của Pháp mà thôi. Chứ còn cây nhiêu lộc của chúng ta ngày nó đẹp bởi vì nó uốn lượn như giống như con rắn vậy đó. Nó rất là thơ mộng. Thì đấy chính bàn tay của con người hợp tác với Thiên Chúa đã làm cho cái thế giới này nó trở nên tốt đẹp. Và chúng ta thấy là khi nào con người mà cộng tác một cách hài hòa với chương trình của Thiên Chúa thì mọi điều đều tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như con người làm ngược lại ý định của Thiên Chúa, nói thí dụ như là phá rừng một cách bừa bãi, thì chúng ta thấy cái hậu quả tai hại sẽ xảy ra. Nào là lụt lội, nào là đất lở, đất trồi, vân vân. Cho nên đấy, Thiên Chúa dựng nên thế giới này một cái hoang sơ như vậy để cho con người chúng ta cộng tác với Chúa, làm cho đời sống của mình tốt đẹp hơn. Cho nên có thể nói là Thiên Chúa rất hãnh diện về con người, bởi vì chính qua bàn tay khối óc của con người mà đã biến thế giới này trở thành nơi ở xứng đáng cho chúng ta. Cho nên lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký: ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có của ăn, phải lao động vất vả mới có của ăn áo mặc. Thực ra đó không phải là lời nguyền rủa của Thiên Chúa, mà xét cho cùng đó là một tuyên bố Thiên Chúa ủy thác cho con người quyền khai thác và gìn giữ cũng như làm đẹp cái thế giới này thay mặt cho Thiên Chúa. Chúng ta vừa bước vào năm mới, và hôm nay là ngày thứ ba, mùng ba Tết, ngày thánh hóa công việc làm ăn của con người. Chúng ta biết con người chúng ta có nhiều tính toán trong việc làm ăn của mình. Thế nhưng nếu những tính toán đó, những cái chương trình đó mà không có Chúa trợ giúp, không có sự đồng hành của Thiên Chúa, thì rồi tất cả những công việc làm ăn, những tính toán của chúng ta, nó cũng không có thể đạt được kết quả tốt đẹp được. Cho nên người Việt Nam ta vẫn nói mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Con người tính toán ra chương trình, lên kế hoạch, nhưng mà có thành công hay không thì chỉ có Thiên Chúa ban cho mới có thể thành công được. Chúng ta thấy trong thực tế, lâu lâu ở ngoài đường, ngoài phố có những cái căn nhà người ta cho thuê, nói thí dụ như là bán đồ xe Honda đi, nói thí dụ vậy, thì người chủ thấy rằng cái người thuê đó sau một thời gian họ bán rất là đắt hàng, đắt khách, cho nên tìm cách nâng giá thuế thật cao, giá thuê nhà thật cao để không chịu nổi, để cuối cùng cái người thuê đó phải trả lại nhà cho chủ. Rồi cái người chủ đó cũng kinh doanh cũng một cái mặt hàng như cái người thuê trước đây, thì giờ cũng bán đồ Honda chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy hoàn toàn thất bại. Cái người thuê trước đây làm ăn phát tài bao nhiêu, thì cái người chủ sau này cũng kinh doanh một mặt hàng đó, cũng cái gian hàng đó mà hoàn toàn thất bại. Thì có phải là đúng là như vậy, con người thì toan tính hoạch định, nhưng mà Nếu như Thiên Chúa không ban cho thì cũng không thể nào đạt được điều tốt đẹp được. Cho nên Thánh Vinh 126 nói rằng nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ hồ vất vả cũng là uổng công. Đấy, nếu như Chúa không giúp cho con người xây nhà thì thợ hồ kiến trúc sư có làm việc cũng trở thành vô ích. Bạn có thức khuya hay dậy sớm vất vả làm ăn cũng hoài công. Còn người Chúa thương giàu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Điều này chúng ta thấy rõ trong cuộc sống. Có rất nhiều gia đình rất đông con mà cũng chẳng có của cải gì bao nhiêu, nhưng mà bởi vì vẫn tin tưởng vào Chúa, vẫn đi lễ đi nhà thờ đều đặn và sống tốt, thì Chúa ban cho gia đình được hạnh phúc và có công ăn việc làm đầy đủ. Còn ngược lại có nhiều gia đình khác quần quật làm suốt đêm suốt ngày, lo lắng mọi thứ mà cuối cùng thất bại, cũng vẫn cứ hoàn thất bại. Thì đấy, rõ ràng là tất cả những toan tính của chúng ta nếu được Chúa chúc lành thì nó sẽ đạt kết quả tốt, còn ngược lại thì nó sẽ không mang lại điều tốt đẹp như chúng ta mong chờ. Vậy thì khi từ cộng đoàn chúng ta bước vào năm mới, chúng ta chúc nhau công ăn việc làm ổn định, chúng ta chúc nhau thành đạt trong năm mới. Đây là những lời chúc rất là chính đáng. Bởi vì có công ăn việc làm ổn định, có đời sống kinh tế ổn định thì chúng ta mới sống hạnh phúc, chúng ta mới sống bình an, và chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa một cái tốt đẹp được. Vậy thì nguyện xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho tất cả những công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới này, tất cả những ước nguyện của chúng ta, tất cả những toan tính của chúng ta trong năm mới này, để những công việc đó luôn luôn có Chúa đồng hành, luôn luôn có Chúa trợ giúp, thì chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta mong muốn. Và trong năm mới chúng ta hy vọng sẽ là năm tốt đẹp hơn, để chúng ta sống xứng đáng hơn với con cái Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng lên với chúng ta.